tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Venezia vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4 này. Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm thành phố nội Venezia, miền Đông Bắc Ý trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhân cuộc triển lãm nghệ thuật 2 năm một lần được tổ chức tại đây. Cuộc viếng thăm này cũng trùng vào dịp lễ kính thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, cũng là bổn mạng của thành Venezia. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Marco ở trung tâm thành phố. Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, sau khi từ Roma bay đến đảo Giudecca thuộc thành phố này, Đức Thánh Cha viếng thăm và gặp gỡ khoảng 80 nữ tù nhân tại đây và các nhân viên cùng với những người thiện nguyện của nhà tù. Rồi Ngài đến nhà thờ Thánh Maddalena được dùng làm nhà nguyện của nhà tù để gặp gỡ các nghệ nhân tham gia cuộc triển lãm cùng với chính quyền, và đặc biệt là Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Mendoza cũng là người phụ trách gian hàng của Tòa Thánh tại hội chợ quốc tế về nghệ thuật lần thứ 60 này diễn ra tại Venezia. Gian hàng này được đặt ở trong khuôn viên nhà tù trên đảo Giudecca và đã được Đức Hồng Y khánh thành hôm 19 tháng 4 vừa rồi. Để thực hiện gian hàng của mình tại Venezia, Tòa Thánh đã xin sự cộng tác của một nghệ nhân người Ý, ông Maurizio Cattelan, 63 tuổi. Cuộc triển lãm 2 năm một lần này đang diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 11 năm nay với chủ đề Những người nước ngoài ở mọi nơi. Hội chợ này gồm các bộ môn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, âm nhạc, vũ, kịch nghệ và văn khố lịch sử. Tiếp nối cuộc gặp gỡ vừa nói, Đức Thánh Cha dùng thuyền máy rời khỏi đảo Giudecca để đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe, gặp gỡ giới trẻ thuộc Tổng giáo phận Venezia và các giáo phận miền Veneto, Đông Bắc Ý. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ cùng một đoàn đại diện các bạn trẻ đi tới quảng trường Thánh Marco, trung tâm thành Venezia. Tại đây, Ngài sẽ được chính quyền miền Veneto và thành Venezia đón tiếp trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 10 giờ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn kính viếng hài cốt Thánh Marco, rồi đáp trực thăng vào lúc 13 giờ để bay trở về Vatican, dự kiến đến nơi vào lúc 14 giờ 30 phút chiều. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm một cuộc triển lãm nghệ thuật nổi tiếng. Ngài là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Venezia sau Đức Phaolô thứ sáu, Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16. Năm nay, Đức Thánh Cha còn viếng thăm hai thành phố miền Bắc Ý là Verona vào ngày 18 tháng 5, tiếp đến là Trieste vào ngày 7 tháng 7. Rồi vào trung tuần tháng 9, Đức Thánh Cha đi thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore trong các ngày từ mùng 3 đến ngày 13 tháng 9 và sau cùng Ngài đến Vương quốc Bỉ nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Leuven hay cũng gọi là Leuven.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh. Sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 4 vừa qua, theo thông lệ, sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh quy tụ tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam để dành thời gian bàn thảo cho công việc chung. Tham dự cuộc họp lần này có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Chủ tọa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 17 thành viên trên tổng số 40 thành viên của Ủy ban. Khởi đầu cuộc họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã chia sẻ niềm vui với các thành viên khi bản dịch các sách ngôn sứ do Ủy ban Kinh Thánh vừa thực hiện xong đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn, cho phép sử dụng trong phụng vụ. Qua đó, Đức Cha cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên Ủy ban Kinh Thánh đã hy sinh làm việc cho công việc chung của Giáo hội Việt Nam. Cũng trong buổi họp, các thành viên dành nhiều thời gian bàn thảo và định hướng cho công việc chung của Ủy ban trong thời gian sắp tới. Buổi họp kết thúc với việc xác định kỳ làm việc chung vào mùa hè của Ủy ban sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Nha Trang từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Tin Jerusalem, hai thánh đường ở Thánh Địa mừng 100 năm thánh hiến. Trong những ngày qua, hai thánh đường lớn nhất ở Thánh Địa đã kỷ niệm 100 năm thánh hiến. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 4 vừa qua, các cha dòng Francisco mừng kỷ niệm 100 năm thánh hiến Vương cung Thánh đường Gethsemane ở Jerusalem, quen được gọi là Vương cung Thánh đường mọi dân nước. Hai ngày trước đó, ngày 17 tháng 4, kỷ niệm tương tự cũng diễn ra tại Vương cung Thánh đường Chúa Hiền Dung trên núi Tà Bò ở miền Galilea. Đây là hai nhà thờ thuộc số các nơi thánh được biết đến và kính viếng nhiều nhất ở Thánh Địa. Cả hai được kiến thiết sau Thế chiến thứ nhất trên nền các thánh đường cũ bị phá hủy. Cả hai nhà thờ đều do kiến trúc sư Antonio Banduzzi, người Ý, thiết kế. Sau đó, ông còn đảm trách việc xây các nhà thờ và nhà nguyện khác theo sự ủy nhiệm của các cha dòng Francisco ở Thánh Địa. Nhân dịp kỷ niệm bách chu niên này, có cuộc triển lãm tựa đề Lux Tenebra, ánh sáng, bóng tối tại cả hai vương cung thánh đường, trình bày ý nghĩa các nơi thánh đó, lối kiến trúc, bối cảnh lịch sử và những khám phá khảo cổ học. Các buổi lễ kỷ niệm do cha Massimo Fusarelli bề trên tổng quyền dòng Francisco chủ sự. Cha Fusarelli cho biết, vương cung thánh đường mọi dân nước tọa lạc ở thung lũng Kidron dưới chân núi cây dầu, tưởng niệm nơi Chúa Giêsu đã tới sau bữa tiệc ly để cầu nguyện trong hấp hối trước khi bị bắt, rồi bị điệu đến chức quan tổng trấn Pilato và bị kết án tử hình đóng đinh. Nhà thờ được trang trí với những màu sậm, màu sắc thái của đêm đen và chết chóc. Sở dĩ thánh đường được gọi là vương cung thánh đường mọi dân nước vì được xây cất với tiền tài trợ từ 12 quốc gia, trong đó có nước Đức. Trong bài giảng thánh lễ kỷ niệm, cho tổng quyền Fusarelli nhận xét rằng, một người có thể để cho mình bị đen tối và bóng đen phủ ngập, chúng ta có thể cam chịu và tìm kiếm những giải thích của con người cho những gì đã xảy ra. Nhưng các tu sĩ Francisco tại chỗ này và tại Thánh Địa giúp tiếp tục có một đời sống mới và một sự tăng trưởng mới nhờ kinh nguyện, nhờ chứng tá cuộc sống, việc phục vụ và trách nhiệm của mình.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội có thêm 20 tầng phó tế. Chúng ta có 20 chúng sinh sau thời gian huấn luyện, suy tư, cầu nguyện, tĩnh tâm và được hướng dẫn hôm nay quyết định để lãnh nhận tác vụ phó tế. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã nói như trên trong thánh lễ truyền chức phó tế được cử hành vào lúc 9 giờ 30 thứ ba ngày 23 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anto Nguyễn Văn Thắng, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha đến từ Đại chủng viện Saint Manrat Hoa Kỳ, linh mục đoàn tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh, quý thân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau khi công bố tin mừng, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng ban ơn gọi tổng giáo phận, giới thiệu 20 tiến chức với Đức Tổng giám mục Giuse và cộng đoàn. Trong niềm vui chung, Đức Tổng giám mục Giuse long trọng tuyên bố tuyển chọn các thầy lên chức phó tế. Trong bài giảng sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn về tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu qua hành động rửa chân cho các môn đệ. Cách riêng với các tiến chức, Đức Tổng giám mục vui mừng bày tỏ và nhắn nhủ rằng, gia đình Tổng giáo phận hân hoan đón nhận anh em vào gia đình tư tế và niềm vui được minh chứng qua sự hiện diện đông đảo của quý ông bà và anh chị em đến từ các giáo xứ, trong số đó có các phụ huynh, thân nhân, những người đã đồng hành với anh em trong suốt tiến trình đào tạo. Anh em hãy cảm nhận bầu không khí long trọng và linh thiêng này, để bầu khí này luôn luôn là động lực giúp cho anh em trong hành trình phục vụ, trong đời sống tận hiến và trong đời sống sứ vụ linh mục trong tương lai. Kế đó là nghi thức phong chức. Trước hết, Đức Tổng giám mục Giuse thẩm vấn các tiến chức về nhiệm vụ sắp được trao phó và bày tỏ ý định giữ luật độc thân. Kết thúc kinh cầu các thánh, Đức Tổng giám mục Giuse thinh lặng đặt tay trên đầu các tiến chức để trao ban Chúa Thánh Thần và long trọng đọc lời nguyện phong chức. Nghi thức phong chức phó tế khép lại với cử chỉ trao bình an của Đức Tổng giám mục Giuse cho các tầng phó tế. Thánh lễ phong chức phó tế tại Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc với niềm vui hân hoan của cộng đoàn hiện diện. Ước mong với ơn Chúa nâng đỡ, các tân phó tế sẽ trở nên những người gieo mầm hy vọng và xây dựng hòa bình cho thế giới hôm nay.
Tin Roma. Bề trên tầm quyền trong Francisco kêu gọi các tu sĩ ở lại thánh địa. Bề trên tầm quyền dòng Francisco, Gian Massimo Fusarelli kêu gọi các tu sĩ của dòng tiếp tục ở lại thánh địa, dù có những căng thẳng gia tăng và những đe dọa an ninh thể lý do chiến tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza. Trong cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng 4 vừa qua dành cho tạp chí Custodia của dòng, cha Fusarelli cho biết sau cuộc viếng thăm mới đây tại thánh địa, ngài thấy các tu sĩ Francisco sống tại đó an toàn hơn ngài nghĩ, mặc dù những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Vì thế, lời đầu tiên cha nói với các tu sĩ Francisco sống tại thánh địa là: xin anh em vui lòng ở lại đây. Nhiều người đang ra đi, rời khỏi cả hai dân tộc tại vùng này. Cả các tín hữu Kitô cũng đang ra đi. Chúng ta hãy ở lại. Dĩ nhiên, chúng ta không có gia đình hoặc con cái ở đây có lẽ dễ hơn đối với chúng ta. Nhưng ở lại đây là một dấu chỉ rất lớn. Cha Fusarelli giải thích rằng, chọn lựa ở lại, mặc dù có sự leo thang quân sự trong vùng, không có nghĩa là đóng cửa các tu viện của chúng ta, nhưng đúng hơn là ở lại với dân chúng và tiếp tục là những người chuyển cầu, làm trung gian cho họ. Cha Fusarelli cho biết, các tu sĩ Francisco bị thương tổn vì những gì đang xảy ra, nhưng quyết định ở lại đây. Cha Fusarelli, năm nay 63 tuổi và được bầu làm bề trên tổng quyền vào năm 2021. Cha đến Jerusalem vào ngày 13 tháng 4 vừa qua là ngày mà Iran trực tiếp tấn công Israel bằng các tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa vụ Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, giết hại nhiều nhân viên quan chức của Iran, trong đó có một tướng lãnh. Căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng trong 6 tháng qua từ khi bắt đầu chiến tranh giữa Israel và Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cha Fusarelli cho biết, dự án viếng thăm của cha tại Thánh Địa đã có từ hơn một năm nay trước khi xảy ra cuộc chiến hiện nay. Ban đầu, cha dự định đi với một nhóm lớn hơn, nhưng vì tình hình hiện nay nên chỉ có cha tổng đại diện của dòng cùng đi với ngài.
Tin Luân Gia, Ba Lan. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu ủng hộ nới rộng Liên hiệp. Các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, gồm 27 nước, ủng hộ việc nới rộng liên hiệp này, tiếp nhận các nước đang xin gia nhập. Trong tuyên ngôn, công bố sau 3 ngày nhóm tại thành phố Luân Gia, bên Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 vừa rồi, nhân kỷ niệm 20 năm 10 nước Đông và Trung Âu gia nhập Liên hiệp Âu Châu, từ ngày 1 tháng 5 năm 2004, các giám mục COMEC khẳng định, chúng tôi có viễn tưởng có thêm các nước gia nhập liên hiệp là một sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho công dân của các nước đang sinh, và như một lời đáp trả ước muốn của họ được sống trong an bình và công lý. Hiện nay có 5 nước đã sinh và đang chờ được gia nhập Liên hiệp Âu Châu, đó là Albania, Bosnia-Herzegovina, Ukraine, Moldavia và Georgia. Các giám mục nhận xét, sau tình trạng mệt mỏi trong những năm qua, ngày nay tình trạng bị đảo lộn, chiến tranh xâm lăng của Nga chống Ukraine và những biến chuyển chính trị địa lý tại các nước lân cận với Liên hiệp Âu Châu đã mang lại một đà tiến mới cho sự gia nhập liên hiệp trong tương lai. Đây là một sự cần thiết về chính trị địa lý đối với sự ổn định của đại lục chúng ta. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhận xét rằng việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu là một tiến trình hai chiều. Nó đòi các nước đang xin phải tiếp tục cải tổ cơ cấu trong những lĩnh vực chủ yếu như luật pháp, củng cố các cơ cấu dân chủ, các quyền cơ bản, kể cả tự do tôn giáo và tự do báo chí, bài trừ tham nhũng và nạn tội phạm có tổ chức. Về phần Liên hiệp Âu Châu, sự đáng tin của tiến trình mở rộng Liên hiệp cũng đòi phải có những bước cụ thể từ phía Liên hiệp để chuẩn bị đón nhận các nước thành viên mới. Tương lai, việc mở rộng Liên hiệp Âu Châu là một cơ hội để thực hiện ý tưởng một Âu Châu thống nhất.